This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chào quý nhà trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng của đài Sài Gòn Houston 900 AM on air ở Houston và cùng ở Dallas. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002 cũng như tất cả những chương trình khác của đài Sài Gòn Houston 900 AM. Quý nhà cũng có thể theo dõi qua internet là daisaigon.com hay là qua số điện thoại nếu muốn nghe qua điện thoại của mình 213-493-0128 213-493-0128 hay là qua internet daisaigon.com. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý giả mỗi tuần thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Với tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002 713-664-8002. Nếu quý giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng với phòng studio. Tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giây lát. Dạ vâng, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả những giây đầu tiên, xin tên là hello.
Hello, dạ, xin chào luật sư Hoàng ạ.
Dạ, chào ạ.
Không Hoàng, dạ, thưa luật sư. Dạ, em có câu hỏi là khi mình làm cái will đó luật sư, cái người mà trợ tá của luật sư làm hay là luật sư làm cho mình cái will thì có gì khác biệt trên mặt về mặt pháp luật không ạ?
Dạ thưa, cái ngoài ra cái will đó, những cái việc khác phần đông chỉ tới văn phòng người luật sư, đó là thường thường người luật sư làm. Cá nhân Tom, văn phòng Tom, chỉ có mình Tom, chỉ có một mình Tom là người viết cái will thôi, viết di chúc, tại vì mình là người interview cho người thân chủ, xong rồi mình viết xuống theo ý của người thân chủ. Dĩ nhiên có những lúc người thân chủ tới, người ta nói ồ tôi muốn cộng thêm cái này, hay là đổi tên hay đổi địa chỉ hay gì đó, những cái đó thì người thư ký người ta đánh, người ta đổi cũng được. Nhưng mà viết ra cái will đó là người nào viết cũng được hết, chị ở nhà chỉ viết một mình cũng được, người nào viết cũng được hết đó, không bắt buộc phải người luật sư. Nhưng mà khi mà tới chị nhờ hay chị mướn người luật sư làm, thì người luật sư đó là người nên là người viết cái will cho chị. Văn phòng Tom, cá nhân Tom đó là lúc nào 100% tất cả những cái will là Tom viết hết.
Tại vì có một người em mới định làm cái will thì họ đến văn phòng luật sư họ hỏi, thì cái người trợ tá luật sư họ nói nếu khi họ làm cho mình á thì họ tính tiền giá khác, mà luật sư tính tiền giá khác. Thì cô em có hỏi rằng là tại sao cái giá khác, thì cô nói là cái giá tiền luật sư đó trả tiền thì mắc hơn là trợ tá luật sư. Thường thì luật sư rất là bận, cho nên là cô em hơi thắc mắc là không biết là giờ mình đưa cho ai làm, là luật sư hay là trợ tá luật sư, thì cả hai đều có trước mặt pháp lý đó là đều có hợp lệ hết mọi thứ hay không, chỉ vậy thôi à.
Ok, yeah. Để cho Tom góp ý kiến thêm cho chị nha, để Tom gửi số điện thoại trước in case có những thính giả khác muốn gọi vô hỏi 713-664-8002, 713-664-8002 để chương trình Luật pháp và đời sống. Câu hỏi của chị là, ok, người phụ tá tính một cái giá khác với người luật sư tính một giá khác để viết về cái di chúc. Tom chỉ trả lời về cái di chúc, câu trả lời câu hỏi của chị thôi, chứ mình không có nói về ly dị những cái chuyện khác nha, tại mà những cái khác đó là bắt buộc người luật sư phải làm hết. Chỉ có cái di chúc là không bắt buộc phải người luật sư làm. Chị viết một mình cũng được, chị nhờ hàng xóm chị viết cho chị cũng được, ai viết cũng được hết đó. Đó, cái đó là không phải cái đòi hỏi của luật là phải người luật sư làm. Ok, nhưng mà bây giờ mình nói về nhìn bằng khía cạnh của trong cái nghề luật đi. Nếu chị tới người văn phòng người luật sư mà chị mướn người luật sư đó làm một cái gì, chị muốn người luật sư đó làm cho chị. Nếu người phụ tá làm, nếu mà người đó có khả năng làm quen rồi thì cũng có thể người ta làm tốt, người ta làm đúng theo ý của mình. Nhưng mà chị tới văn phòng luật sư không có phải là để chị nhờ người đó đánh máy hay là thông dịch hay viết xuống những gì chị muốn. Cái đó ai làm cũng được hết. Nhưng mà mình đi cũng như chị không phải tới một người bác sĩ để lấy toa thuốc, phải không ạ? Hay là người nha sĩ để nhổ răng. Chị tới những người professional, những người chuyên môn trong nghề, là để người ta interview và biết hết những ý của chị, để người ta giúp chị viết cái di chúc, giúp chị chữa bệnh, giúp chị làm sao cho không sâu răng. Chứ nhổ răng thì rất là dễ, phải không ạ? Thì bởi vậy, cái trình độ của những người mà hiểu về cái nghề nghiệp đó đó, có thể nó đi sâu hơn là những người phụ tá. Thông không nói những người phụ tá không có giỏi, nhưng mà tại có thể người ta không có kinh nghiệm, thì chỉ viết những gì chị muốn thôi. Nhưng mà những gì chị muốn đó thì ai viết chẳng được, chị viết cũng được, hàng xóm chị viết cũng được. Hay là chị bật cái máy video lên, hay chị lấy cái điện thoại chị ra, chị bật lên để thâu video, chị ngồi chị nói cũng được. Chị mướn người luật sư đó là để đôi khi chị thắc mắc là ok, tôi làm như vậy có đúng hay không? Tôi có nên làm như vậy không? Mà nếu mà tôi cho con tôi cái hậu quả nó như thế nào? Có phải tốn tiền luật sư, tốn tiền ra tòa về sau này không? Hay là về thuế má nên để ý tới những cái gì? Hay là, thí dụ đi, ngày hôm qua Thông có chị kia chỉ hỏi là tôi mới lập gia đình. Nếu tôi muốn qua, tôi qua đời, tôi muốn để lại cho con tôi hết. Nếu mà chị tới một người phụ tá hay một người hàng xóm hay là một người nào mà không chuyên môn về luật, không phải người luật sư, người ta sẽ viết cái đó giống hệt cho chị. Nhưng mà chị biết cái đó là sai rồi. Nếu mà người luật sư thì sao nói chị là sai, tại vì chị không có thể để tài sản lại cho một người mà không có đang sống trong lúc mình đang viết. Tức là sao? Bây giờ chị mới lập gia đình, chị chưa có thai nữa. Chị chưa có con, làm sao chị để tài sản lại cho con được? Có thể chị sẽ không bao giờ có đứa con nữa hết. Thì cái di chúc này nó sẽ không có hiệu lực. Luật đòi hỏi là mình để lại tài sản phải có một người, phải cho một người nào hay một cơ quan nào mà đang có ngay bây giờ, không có thể đoán một cái cơ quan, không thể đoán là có thể người đó sẽ được sanh ra trong 2 năm thì tôi để lại cho người đó trong 2 năm tới. Không được ghi như vậy. Nhưng mà người phụ tá có thể nó không biết cái đó, thì họ sẽ ghi xuống đúng hệt như chị muốn. Nếu tôi qua đời, để lại cho đứa con tôi 2 năm nữa, tôi sẽ có con. Nếu không, 3 năm nữa khi nào nó sống, lúc đó khi nào nó ra đời, lúc đó để lại cho nó. Thì cái di chúc đó có thể không có hiệu lực gì hết, không có hiệu quả gì hết. Thì chị thấy cái khác biệt giữa người luật sư với người không phải chuyên môn về luật không?
Dạ, vì luật sư phân tích những điều đó, dạ, lúc đó cũng có lý, dạ, đúng không?
Dạ,
đúng
rồi.
Thì cô em tới hỏi văn phòng cái thắc mắc điều đó, dạ, thôi đúng là tốt nhất, để tại vì mình cần những cái người biết luật á, thì cho nên cần gặp luật sư là đúng nhất. Dạ, dạ. Em mới hiểu ý luật sư nói, dạ.
Dạ, cảm ơn chị.
Xin cảm ơn luật sư, vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ. Dạ. Thưa mời thính giả, dạ, kế tiếp cho xin tên, hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ mời. Trước khi tiếp tục, mời bạn nhỏ radio xuống tí xíu nha. Ok.
Ok, cảm ơn luật sư. Dạ. Dạ, tôi tên là Hòa Anh luật sư ạ.
Dạ, mời ạ.
Dạ. Dạ, tôi mới bị các accident trên freeway hồi trưa.
Ok.
Thì cái lỗi là tôi đã chan lên bị mà không thấy là xe sao nó tông ra, tôi đâm thẳng vào xe, xe mình nó hư hết rồi. Thì cái tôi bị chỉ cái tích cực của cảnh sát nó ghi là mình đã là chan lên no set. Thì cái tiền mình không nói, rồi bắt đầu nó kêu mình ra tòa. Thì tôi có cái câu hỏi là vậy, thí dụ bây giờ mình không ra tòa thì mình gửi cái tiền xuống tòa được hay không? Thứ nhất, thứ nhì nữa là có một cái trang nữa nó hỏi tôi là phải đi học cái khóa gì đó mà phải có cái mail, không nó có gửi cái giấy, cái đồ, có cái mail gửi cho đó để đi học thì sẽ không bị trừ 2 point. Thì mình không biết là bây giờ mình gửi cái tiền sách vô cái khóa học đó là mình phải đi học hay là mình học online hay là như thế nào. Nó không có nói gì hết, chỉ nói vậy thôi. Dạ, thưa luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn ông hỏi câu đó. Như vậy, trong đó khi mà người cảnh sát cho mình ticket, người ta cho mình những cái cách chọn. Họ cho mình chọn và luật cũng cho mình chọn. Ông có 4 cách, 4 đường. Đường rất là đường tùy theo hoàn cảnh của mọi một người. Ok. Đơn giản nhất cho ông là ông đóng tiền phạt thôi, ông không cần ra tòa, ông làm gì hết. Nhưng mà cái đơn giản nhất đó thì nó lại có một cái bất lợi, bất tiện cho mình, đó là mình sẽ bị cái hồ sơ này, cái ticket này, cái phạt này vô trong record của cái bằng lái xe của mình. Nếu mà trong một năm mình bị bao nhiêu con số bị trừ đó, trừ điểm á, có thể họ treo bằng mình luôn. Thứ nhất, thứ nhì đó, cái con số đó nó cao chừng nào á, con số trừ nó cao chừng nào đó, thì bảo hiểm mình nó tăng lên chừng đấy, và có hãng bảo hiểm đó, con số đó nó quá cao nó không bán cho mình luôn. Đó. Nhưng mà cái đường đó đường dễ nhất, lẹ nhất, đóng tiền là xong, không cần biết gì hết. Đó. Cách thứ nhì là như ông hỏi đó, họ cho mình tờ giấy nói là ok, nếu mà trong một năm trước khi ngày accident, thí dụ hồi trưa này ông mới bị, từ ngày 4 tháng 7 năm 2012 cho tới ngày 3 tháng 7 năm 2013 là ngày hôm nay đúng không ạ? Đúng một năm. Ông có bao giờ học lái xe để xóa ticket lần nào chưa? Nếu chưa, ông có thể nộp cái đơn đó vô, đóng tiền tòa thôi chứ không phải tiền phạt nha. Tại nếu mà xin học lái xe không bị phạt, đóng tiền tòa để họ làm giấy tờ thôi. Và mình đợi, tòa sẽ gửi tờ giấy đó về, chấp nhận cho mình đi học. Mình đi học cái lớp đó, mình nộp cái đơn đó vô, thì tòa sẽ xóa cái ticket này, không bị trừ điểm gì hết, không có vô hồ sơ, không gì hết. Trong hồ sơ mình chỉ đề là ông có đi học lái xe. Xong rồi cái ticket nó xóa. Cách đó là nhiều người muốn nhất. Ok. Cách thứ ba, nếu mà mình không có tiền đóng tiền phạt, mình không được học lái xe, lý do là ông mới học lái xe cách đây cỡ 11 tháng rồi, tức là trong 12 tháng, trong thời gian 12 tháng một năm nay, đã học lái xe một lần rồi. Thì bây giờ không có được, mình không có qualify để học, thì mình mướn luật sư để ra tòa xin cho mình được cơ hội thứ nhì để học, thì ông phải mướn luật sư. Đó. Thì ông ra tòa, ông nói tôi muốn mướn luật sư, hay ông đi mướn, ông gọi luật sư, ông mướn để giải quyết chuyện này cho ông. Cách thứ tư, ông không cần làm những cái đầu tiên, tức là không có đóng tiền phạt, không học lái xe, không mướn luật sư, tự động ông ra tòa, ông nói chuyện với tòa, cũng có thể được, làm một mình cũng được. Đó, thì ông có bốn đường để chọn, nhưng mà trên cái ticket của mình, nó để cái ngày, là cái ngày ra tòa. Tốt nhất đó là ông giải quyết như sau, ba ngày trước khi cái ngày đó, ông giải quyết mọi chuyện hết, ông quyết định hết, thì dễ dàng cho ông hơn, đừng có đợi tới cái ngày đó rồi mới ra tòa, thì cũng bất tiện mà khó xin. Ông thấy có bốn cách, ông giải quyết cách nào cũng được đó.
Ok, vậy tôi cảm ơn luật sư nhiều nha.
Ok, dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ, thưa mời thính giả nhé, cái tiếp cho xin tên này, hello. Dạ, thưa mời chị.
Dạ, em chào luật sư, em có câu hỏi là ba em có đi bác sĩ Mỹ đó, theo dõi tới hơn 10 năm nay, sao bây giờ tự nhiên phát hiện ra là bệnh ung thư phổi. Bác sĩ nói 6 tháng nữa là mất đi đó, rồi theo đó thì sao?
Ok, thì chị thắc mắc của chị là về người bác sĩ đó làm việc.
Dạ, tại sao theo dõi hơn 10 năm nay mà để như vậy, là có chuyện không được không?
Dạ, ok. Trước hết đó là không có nghề nào mà người ta làm mà cố ý là không có lương tâm để hại ai hết. Phải không ạ? Mình đồng ý như vậy đi. Thì dù ông bác sĩ này ông theo dõi, nhưng mà cái bệnh ung thư đó đôi khi nó không có lòi ra. Hay là nếu mà mình không nói gì thì họ không biết. Đó, họ không có test, không có ai để yên, không có bác sĩ nào mà để yên cho mình tự động bị ung thư xong rồi chỉ còn 6 tháng mình qua đời thôi. Đó. Luật coi là như vậy, coi là ai cũng là người tốt hết, ai cũng là làm trong nghề người ta tốt hết. Nếu mà chị muốn thưa, hay gia đình muốn thưa, thì phải có bằng chứng. Phải có bằng chứng là có những cái signal, có những cái hiệu gì ra nó hiện ra cách đây bao nhiêu năm rồi, mà trong hồ sơ của mình mà bác sĩ này không thấy, hay là không thèm nhìn. Bởi vì cái bệnh này đã... mình đã bị cách đây 5 năm rồi, 4 năm, 3 năm rồi. Rồi càng ngày càng lan ra, bây giờ mới ổng mới đi tới. Nếu mà mình có đầy đủ bằng chứng đó, và thêm nữa, phải có một người bác sĩ chuyên môn ngang kinh nghiệm của ổng, hay nhiều kinh nghiệm hơn ổng, hay có bằng cấp cao hơn ông bác sĩ này, chấp nhận ra tòa, đồng ý ra tòa với mình, để giúp tòa quyết định là ông này làm không hết trách nhiệm của ổng. Phải có ít nhất hai cái điều kiện đó, thì mình mới có thể có cái lawsuit để mình thưa thôi. Đó. Dù ông bác sĩ này ông làm không chọn hết trách nhiệm của ông, nhưng mà mình không có một người bác sĩ khác đứng ra tòa để nói ông này làm không chọn trách nhiệm của ông mà ông làm quá dở, ông làm quá không có lương tâm, thì người bệnh nhân này mới bị thiệt hại. Phải có người bác sĩ đó đứng bên mình thì mình mới thưa được. Chứ bây giờ Tom hay chị hay luật sư chị ra nói tòa nói là đi theo ổng 10 năm rồi mà không biết sao bây giờ 6 tháng ổng mới nói 6 tháng bị ung thư sắp chết xong nói cho chúng tôi biết trước. Thì tòa đâu có tin mình là ông bác sĩ này không làm hết trò chính nhiệm ổng, tại vì mình không có bằng gì khóa, mình không có bác sĩ, mình không có kinh nghiệm, mình không, mình nói đâu ai tin mình. Mình phải có người bác sĩ đứng bên mình ngang, mà người bác sĩ là không phải người mới ra trường hay không phải người không chuyên môn, phải là người chuyên môn ngang cái chuyên môn với ông này hay là cao hơn, để mới nói được là ông này làm sai. Thì sau đó bồi thẩm đoàn với tòa mới có thể cho mình cơ hội cãi, và lúc đó mình mới có cơ hội thắng cái case thôi. OK, cảm ơn chị. Giờ thứ mời thính giả kế tiếp cho xin tên. Hello. Giờ thứ mời thính giả kế tiếp à. Hello.
À, dạ chào hai luật sư.
Dạ,
à, có câu hỏi, à, cách đây vài ngày tôi có nhận được một cái một sắc hồ sơ của County Clerk, Harris County á. Nó gửi về, nó nói là nó xu mình về cái vấn đề điện của cái hãng điện mình thiếu tiền á. Mà cái này là tôi đâu có đứng tên đâu mà tại sao nó lại gửi về cho mình rồi nó đòi mình ra tòa.
County clerk hay là một người nào thưa mình có tên của người đó trên giấy tờ không? Chị nhìn bên tay trái đó.
Có, cái này hình như là của luật sư nào của
một cái hãng điện.
Của law corp đó, hãng điện.
Ok, alright. Tới cái giai đoạn này tức là họ đã cố gắng tìm mình giải quyết chuyện không xong thì họ mới đưa ra tòa để thưa. Đó. Dù đó là mình không phải mình, họ cũng đã cố tìm được cái người nào mà chịu trách nhiệm đó. Họ tìm không được, họ thưa. Ok, bây giờ họ thưa là có tên mình rồi, cho Tom hỏi cho coi là họ tới nhà mình, họ đưa cái tên trên cái giấy đó và địa chỉ đó phải là mình không?
Dạ đúng, dạ, okay. Đúng tên mình và đúng địa chỉ mình.
Ok, tại vì nếu không phải tên mình, không phải địa chỉ mình mà người nào đưa đã cho mình đó, mình không cần biết. Mình trả lại cho người ta thôi, tổ này không phải tôi, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà tên mình, địa chỉ mình, tức là người ta làm lộn hay làm sai, hay là trong hồ sơ có một người nào có một sự gian lận gì, dùng tên, dùng địa chỉ của mình trong cái account này, xong rồi giật tiền, không trả tiền, bây giờ mình phải chịu trách nhiệm. Thì thấy gì, mình không làm gì hết, tại này không phải account của mình, là về sau người ta sẽ ra tòa, người ta xử vắng mặt là mình là người sẽ bị ôm cái nợ này. Nên mướn một người luật sư, ít nhất tham khảo người luật sư để người ta chỉ cho mình cách nào trả lời. Tại khi mà giấy tờ của tòa đưa tới rồi đó là nước tới chân rồi, mình không có thể đợi lâu được nữa, mình chỉ có 20 ngày để trả lời thôi. Đó, sau khi 20 ngày, cái thứ hai sau đó phải trình diện tòa, trình diện giấy ở ngoài tòa là tôi không phải người này, hay là tôi đã trả tiền rồi, hay là người ta đưa lộn rồi, thí dụ đi. Nhưng mà trước sau phải có một cái phản ứng gì, một cái giấy tờ gì nộp ngoài tòa, đừng có im lặng hay gì hết. Đó, bởi vì có thể mình bị bất tiện rồi mình lỗ cái mình phải mướn luật sư, hay là ít nhất chuyện phải tham khảo mướn luật sư để coi mình nên làm thế nào. Nếu mà chị nghĩ là chị có thể nói chuyện được với người luật sư bên kia, người đang thưa mình, nó gọi thẳng người ta nói đưa giấy tờ lộn rồi, tên này là đúng, địa chỉ là đúng, mà tôi chưa giờ ký contract với lại công ty nào hết. Thường thường trong cái giấy thưa, và nhất là về điện và điện thoại, những cái contract đó, họ có kèm cái trong đó cái copy của contract. Mình coi cái copy contract đó ai ký và cho địa chỉ nào dùng cái điện đó, mình dễ nói chuyện hơn. Nhưng mà tốt nhất chị nên tham khảo với một người luật sư, tại vì nếu không á, 20 ngày trôi qua đó, người ta xử vắng mặt, thì mình bị lỗ. Tại lúc đó là mình đã có cơ hội ra tòa nói là không phải có tôi rồi, mà mình không nói hết, thì tòa sẽ xử như là mình là người thiếu nợ. Và tiền luật sư, tiền tòa, tiền đủ thứ hết cộng vô, mình thua cũng, mình bị ôm cái nợ cũng khá cao. Ok, dạ vâng. Bây giờ là 4:26, chương trình Luật Pháp Với Đời Sống, với tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giây lát sau khi thông tin ra ngoài.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Group.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon, đậu chiên đậu trắng đường gừng, ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng, phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Ngoài ra phở Đoàn còn có cá nướng da giòn thơm ngon và bò bảy món cùng nhiều món ăn độc đáo khác. Phở Đoàn ở Carrollton trong khu chợ H1, điện thoại 972-323-4999, mở cửa từ 10 giờ đến 10 giờ tối, thứ bảy và chủ nhật tới 11 giờ đêm. Phở Đoàn tại Golden số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. Phở Đoàn Carrollton sẽ có đậu hũ chiên, đậu hũ nước đường và food to go từ ngày thứ năm, mùng 7 tháng 3, mong quý khách ủng hộ.
Phải làm gì khi bị thanh tra bởi Sở Thuế vụ Texas Comptroller?
Dễ thôi, gọi ngay cho David Nhân Trần của Liquor Tax Consulting. Với hơn 10 năm làm thanh tra cho Sở Thuế Texas Comptroller, David Nhân Trần sẽ cố vấn và đại diện cho các doanh nghiệp, đặc biệt convenience stores và tobacco shop khi bị Sở Thuế Texas Comptroller thanh tra về sales tax và liquor tax.
Ngoài ra, David Nhân Trần đảm trách khai thuế lợi tức cho cá nhân và thương mại. Đồng thời, David Nhân Trần cũng giúp quý vị khiếu nại về thuế nhà đất, dispute property tax. Hãy gọi cho David 214-718-7906.
214-718-7906. Văn phòng tại 1144 North Plano Road, phòng 133 Richardson, Texas 75081.
Dạo này tắm nước nóng da anh cứ nổi mẩn đỏ, ngứa quá.
Đúng rồi đó, da con cũng ngứa quá chừng mỗi khi tắm xong.
Em cũng vậy, nấu ăn cũng phải lấy nước bình anh khiên về để nấu, chứ nấu trong vòi phong tên em sợ cũng không bảo đảm.
À thôi được rồi, anh sẽ mua một bộ lọc nước hô sao cho toàn nhà. Gia đình mình 4 người vừa uống vừa tắm vừa giặt vừa nấu ăn. Với cái bộ lọc 400.000 gallon này, mình xài 7 năm cũng chưa hết rồi nghe.
Vậy thì cả nhà mình được dùng nước sạch rồi, yên tâm nghe mẹ.
Nghe nói chỉ có 1.950 đồng mà họ bao lắp ráp và có cho trả góp nữa đó anh. Để em ra Thúy Cosmetic hỏi, hay anh gọi 972-415-7444.
972-415-7444.
Cần đại lý khắp nơi.
Hoa Phát Arlington tại khu Phước Lộc Thọ, 817-462-5127, 462-5127. Hoa Phát Garden trong chợ Hồng Kông Phú Lâm, 214-703-8045, 703-8045. Tại Việt Nam Plaza, Phò Quộc, 817-838-0866, 838-0866. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Là vui quá, vui là vui ghê.
Ốp à, với cái gì mà vui dữ vậy con?
Bà, có nhà thuốc Tây Evercare của người Việt Nam mình mới mở trong khu Trường Nguyên. Để con chở ba má ra đó, có thắc mắc gì về toa thuốc hay muốn mua thuốc gì cũng dễ.
Ờ, hay tới bà nha. Vậy là từ nay khỏi cần con phiên dịch cho ba má mỗi khi đi mua thuốc rồi.
Nhà thuốc Tây Evercare bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí.
Hướng dẫn tận tình, có dịch vụ tạo mùi thơm cho các thuốc trẻ em miễn phí.
Hiện nay, nhà thuốc Evercare có Salon Bath Gel.
Đã có sữa Ensure bột.
Giá cả rất vừa phải, có nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm.
Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015.
469-366-9015.
Dược sĩ Phạm Huy Hòa, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Blue Sky Electrical Air Conditioning là công ty chuyên về điện gia dụng và điện lạnh.
Nhận thiết kế lắp đặt, sửa chữa, bảo trì từ đồng hồ điện panel electrical cho tới bóng đèn, ổ điện và vật dụng về điện cho nhà và tiệm.
Blue Sky sửa chữa AC, heating, water cooler, freezer, hệ thống hút mùi cho tiệm nail. Blue Sky là đại diện cho nhiều hãng máy lạnh như Trend, Lenor, Goodman, Rheem.
Blue Sky Electrical Air Conditioning nhận bill nhà, tiệm nail, tiệm tóc, văn phòng, nhà hàng từ A tới Z, là công ty làm việc trực tiếp không qua trung gian.
Kinh nghiệm, uy tín, trách nhiệm. Xin gọi John Mai 469-939-5855
939-5855 hoặc James Mai 469-335-2556
335-2556.
Trung tâm Ngôi Sao Tương Lai hân hạnh giới thiệu chương trình đại nhạc hội Live Concert được tổ chức tại Đại Hy Viện sang trọng Majestic in Downtown Dallas
tối thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2013. Chương trình quy tụ những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, ca sĩ Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Bằng Kiều, Lý Hải, Thái Châu, Hương Lan, danh hài Vân Sơn Bảo Trung, vũ sư trung thành của trung tâm Thúy Nga và GZ Phương Trinh, ban nhạc Minh Khang nổi tiếng, MC Thúy Hạnh và Trần Quốc Bảo, phát sinh show với dàn model đẹp với thiết kế của nhà tạo mẫu nổi tiếng Jackie Tài.
Giá vé Super VIP 150 đồng, có VIP Party từ 12 giờ đêm đến 2 giờ 30 sáng với tiệc dạ vũ cùng các ca sĩ nổi tiếng.
VIP 95 đồng, vé đồng hàng 55 đồng, mua tại cửa 65 đồng.
Mua vé trước tại V-Video Garland, VN Music Arlington hoặc mua tại website muatickets.com hoặc gọi Tommy 469-955-4004, 469-955-4004. Mọi bảo trợ xin liên lạc Trung tâm Ngôi Sao 714-510-5757.
Đại nhạc hội ca nhạc hài kịch khiêu vũ tối thứ Bảy ngày 20 tháng 7 tại Đại Hy Viện Majestic Theater, Downtown Dallas. Xin kính mời!
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý nhà trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống, với tôi là Tom Hoàng của đài Houston 900 AM. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống đến với quý nhà mỗi thứ Tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Tất cả quý nhà nào có thể nghe được giọng của Tom ngay bây giờ ở Dallas, Arlington, Fort Worth, Houston, Conroe, Galveston, Austin, ở đâu mà nghe được giọng của Tom cũng có thể gọi thẳng vào phòng studio chiều thứ Tư. À, tức là ngay bây giờ 713-664-8002 nếu có thắc mắc gì về luật pháp. 713-664-8002. Tom sẽ trở lại trong giây lát. Kính chào quý nhà trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống. Số điện thoại là 713-6648-0023, 6648-0023. Và để tiếp tục chương trình, xin mời nhà dạy kế tiếp cho xin tên. Hello, chào chị ạ.
Dạ, tôi chào luật sư. Cho chị nghe đi, hỏi thăm là thí dụ trường hợp mình có cái nhà cho mướn á.
Dạ.
Thì thí dụ người ta làm những chuyện gì bất hợp pháp trong đó mình không biết. Nhưng mà mình là người chủ nhà, mình có tội không?
Dạ thưa, phần đông là không. Nhưng mà cái đó nó trở về là bằng chứng thôi. Bằng chứng đó là sao? Nếu mà mình cho người ta mướn, người ta trả mình tiền mặt, không có bao giờ có một cái lease. Đó. Thì khi mà người ta có bị một cái gì đó, người ta trốn, người ta chạy, hay là cảnh sát sẽ điều tra tất cả những người xung quanh đó, và cái người chủ nhà là cái người mà dễ bị nghi ngờ nhất. Ngược lại, nếu mình có cái lease thì mình không còn trách nhiệm gì hết, tại vì cái lease đó người ta trả tiền cho mình mỗi tháng, người ta mướn của mình có đầy đủ rõ ràng giấy tờ. Ok, để Thông nói một cái ví dụ nữa để góp ý kiến thêm như vậy. Bây giờ chị cho một người nào mướn cái nhà, người ta nuôi chó trong đó để đá chó, hay là người ta trồng cần sa trong đó, mà lúc nào họ cũng trả tiền mặt cho mình hết. Đúng không ạ? Mình không có giấy tờ với người này hết. Thì sau khi họ bị bắt, cái người thường thường á, những người mà trong cái nghề trồng cần sa đó, họ ít bây giờ ra mặt lắm. Họ mướn những người khác tới đó để tưới nước thôi, để bật đèn, tắt đèn, để dọn dẹp rồi thôi. Thì cái người đó họ nói tôi không biết người chủ là ai đó. Người ta trả tiền tôi tiền mặt mỗi tháng thôi. Thì người ta bị cái tội nhẹ. Phải không ạ? Rồi người ta quay lại người ta nói, wow, để tôi điều tra chính phủ là sẽ, cảnh sát sẽ điều tra người chủ nhà. Thì tự nhiên mình lại bị cái tội đồng lõa. Tại vì mình nhận tiền mặt, mình không có ly sống gì hết, người ta nghi ngờ mình hơn. Thì nó nhức đầu cho mình. Ngược lại dù bây giờ đó, trong nhà đó hai người đánh nhau, giết nhau, một người bị bắt, thì dĩ nhiên người chủ nhà đâu phải là người giết người chủ nhà đâu phải người đánh người đó, thì người chủ nhà phần đông là không bị trách nhiệm gì hết. Tùy theo cái tội đó nữa, tùy theo cái tội đó. Đó. Bây giờ nói thêm một bước nữa đi, thí dụ không có ai là có lỗi gì hết, không bắt được ai, không bắt quả tang ai được hết. Nhưng mà tự nhiên có một ngày nào đó, nhà nó bị gì đó, cảnh sát vô, thí dụ chữa lửa vô, tòa nhà bị cháy hay gì đi. Thấy trong đó có chứa bao nhiêu đồ ăn cắp, bao nhiêu đồ ăn trộm của nhà người khác, mà không ai trong nhà đó hết. Thì người chủ nhà là người chịu trách nhiệm. Đó. Chỉ trừ mình có cái lease với người nào, mình có cái check người ta trả mỗi tháng, có đầy đủ bằng chứng là tôi không chịu trách nhiệm tại cái này, người này mướn nhà này, người ta có chìa khóa nhà này, dù bây giờ người ta đã trốn rồi, không phải trách nhiệm của tôi.
Được không?
Mời chị, sorry chị hỏi lại coi.
Là sao đâu luật sư?
Chị hỏi lại coi câu hỏi chị, tao không nghe rõ.
Ồ, tại vì mình không biết người ta như thế nào, mình không có lấy check, người ta đòi trả check mà mình sợ mình không lấy check, mình lấy cash cho check và money order.
Ok, nhưng mà chị có cái ly
không? Có tờ ly luôn.
Được, chị lấy cái check và money order của và có tờ ly là cái đó an toàn cho chị. Dạ, không phải chắc chắn 100% an toàn, dĩ nhiên không có gì 100% hết, nhưng mà cái đó nó dễ để cho chị nói chuyện với cảnh sát hơn nếu có chuyện gì xảy ra. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. Số điện thoại là 713-6648-002. Xin mời tính giả nhé, kế tiếp cho xin tên. Hello.
Tôi đã phương lực sĩ, thành phương. Thì có hỏi một vấn đề là về nợ. Thí dụ như cách đây vào khoảng trên 5 năm thì có cũng như bị rách cái hợp đồng về điện thoại đó.
Okay.
Thì bây giờ đã quá lâu, sau năm thì người ta gửi cho tôi cái bill, nó tính tiền lời tiền đồ nó lên cũng cả bạc ngàn. Như vậy thì cái thời gian lâu nó có ảnh hưởng gì đến cái số tiền mình phải cái bill điện thoại đó không ạ? Rất tất nhiên là mình ký hợp đồng mà mình xài đó.
Ok, mình ký hợp đồng. Cái hợp đồng đó, thí dụ bây giờ ông cho một cái
hợp đồng. Dạ, một năm.
Một năm.
Thì nhưng mà bởi vì một cái lý do đặc biệt đó là không có xài, nó không có dùng đến nó nữa.
Dạ.
Nhưng mà cũng như mình dùng một hai tháng thôi rồi không dùng nữa. Thì nhưng mà cái chuyện đó nó lâu trên 6 năm rồi. Thì thỉnh thoảng nó cứ gửi cái bill đó. Thì nó có mình có có phải là bắt buộc phải trả hay là nó quá lâu nó có thể có ảnh hưởng gì đến cái chuyện đó?
Dạ vâng, cảm ơn ông.
Tại dạ. Dạ. Dạ.
Tùy theo phần đông á, là sau khi một thời gian nào rồi đó, họ không có còn quyền để thắng nữa. Họ muốn thưa thưa nhưng mà không thắng được. Thì như vậy đâu ai thưa làm gì đó. Theo hợp đồng, nhất là khi mà mình ký hợp đồng contract với những công ty đó, cái hợp đồng đó, cái ngày cuối cùng của cái hợp đồng mình đếm sau khi 4 năm thì họ không có quyền để thắng cái case này. Họ muốn thưa thưa, họ làm nhức đầu cũng được. Nhưng mà họ khó mà thắng lắm thì phần đông họ không có thưa làm gì, thì họ tốn tiền tòa, tốn tiền luật sư mà họ không thắng được. Đó. Chỉ trừ trong cái hợp đồng đó đề là nếu mà tôi không nói gì hết, tôi im lặng đó, thì hợp đồng này tự động nó lặp đi lặp lại. Automatic renewal. Thì thí dụ đi ông ký cái hợp đồng là tháng 7 2007 không ạ? Thì cho tới tháng 7 2008 là hết hợp đồng. Thì tháng 7 2008 cho tới bây giờ là tháng 7 2013 là 5 năm rồi phải không ạ? Thì nó quá lâu rồi. Nhưng mà nếu mà trong hợp đồng đó đều tự động nó cứ renew thì cứ mỗi năm nó cứ lặp đi lặp lại hoài, thì bây giờ tới có thể tới 2009 thì ông đã break cái contract đó rồi. Đó. Hay là trong thời gian đó ông có thấy mình có trách nhiệm, mình gửi cái check mình trả cho họ thì nó bắt đầu lại cái 4 năm nữa. Đó. Thì bởi vì tốt nhất đó, ông có lá thư đó hay là người ta gửi, người ta đòi tiền đó, ông đi tham khảo với người luật sư, người ta viết, người ta ngồi, người ta tính ra cái con số đó rõ ràng là ngày nào ông bắt đầu hợp đồng và cái hợp đồng nó ngừng hồi nào là cho ông biết. Nhưng mà tổng quát đó là generally đó là 4 năm sau khi cái ngày cuối cùng mình phải trả cái bill. Tức là ông ký 1 năm thì đếm hết 1 năm đó, rồi từ cái ngày cuối cùng của cái contract đó ông đếm thêm 4 năm nữa. Sau 4 năm có thể họ không có quyền để thắng cái case của mình nữa. Ok, dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên này. Hello.
Hello, em đó luật sư.
Dạ, yeah, mời anh ạ.
À, em muốn hỏi luật sư về nhà cửa đâu anh luật sư.
Dạ, yeah, mời anh.
À, thí dụ mà em nhờ broker em lên online mà như bidding mấy cái nhà mà foreclose á.
Okay.
Xong rồi thường foreclose nó cũng hơi lâu chút luật sư biết không? Rồi bây giờ em kiếm được nhà khác em mua rồi nó gửi email cho em, nó nói là cũng giống như là em được accept á. Rồi bây giờ em bỏ rồi có bị sue không, trường hợp gì?
Ok. Tùy theo cái hợp đồng giữa anh với lại cái người contract, người broker đó và cái cách bid của người broker đó. Lý do đó là có nhiều cơ quan, nhất là cái chỗ mà những foreclosure đó, họ cho mình bid nhưng mà họ lấy 2-3-4 cái bid, tức là đấu giá đó phải không ạ? Thì khi mình đấu giá xong á là họ nói ông có 3 ngày, 2 ngày, 5 ngày là phải gửi contract và tiền vô liền, không thôi chúng tôi sẽ nhận cái giá đấu giá của người thứ nhì. Đó. Thì mình không có trách nhiệm với lại cái chỗ đó. Nhưng mà có thể mình có trách nhiệm với người broker của mình, tại vì mình không cho người broker mình biết, người ta tốn thời giờ. Nếu mà giữa cái bây giờ thật ra đó là thành ra hai cái vấn đề, hai cái hợp đồng giữa anh với lại người broker và hợp đồng của anh với lại chính phủ cái, hay là cái cơ quan nào mà mình đang đấu giá đó, phải không ạ? Cái cơ quan đấu giá đó thì nãy Thông mới nói rồi, họ cho 1-2 ngày để mình đưa tiền vô, nếu không đưa tiền vô thì cái contract có tự động nó bỏ, họ bán nhà cho người, cho cái giá thứ nhì, cho người thứ nhì hay người thứ ba mà đấu giá đó, thì ít bao giờ mà họ thương mình lắm á, tại vì nó cũng không có đáng để cho họ thương. Nhưng mà cái hợp đồng giữa anh với người broker đó, cái người mà anh nhờ đấu giá giùm á, nếu mà anh đã ký hợp đồng đó rồi là nếu mà tôi đấu giá được mà tôi không trả tiền thì tôi sẽ đồng ý trả tiền cho người broker này mấy trăm mấy ngàn hay bao nhiêu đó để trả công cho người này làm việc mà tôi đổi ý. Thì anh có hai cái vấn đề, anh coi kỹ lại cái hợp đồng giữa anh với người broker, còn hợp đồng mà cái chuyện giữa anh biết cho đấu giá cho nhà foreclosure đó thì Thông nghĩ anh khỏi phải lo đó quá nhiều. Cái đó thường thường nếu anh không bỏ tiền vô, người ta bán cho người khác liền, người ta không có đợi mình, mà người ta ít bây giờ cũng thương mình lắm. Ok.
Dạ. Yeah. Ok. Yeah.
Thì anh check cái hợp đồng giữa anh với người broker của anh á. Ok. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Trở lại về những cái khi mà mình liên lạc và có hợp đồng với một người mà để giúp mình mua bán nhà đó, nó rất là nhiều chi tiết trong đó. Nếu mà mình không muốn mua nhà này nữa, hay mình mua nữa chừng mình bỏ, hay là mình list để bán, rồi người broker này không tìm được ai để bán, nhưng mà cái mình ngừng, không nói chuyện người broker này nữa, nhưng mà mình không có bỏ contract, người khác tới mua, mình cũng phải trả tiền cho người broker. Tại vì mình vẫn đang list cho người đó. Tại mình không ai có thể nói được là cái người mà tìm nhà mua nhà của mình đó, hay là cái người mà tìm bán cái nhà cho mình đó, họ không có liên lạc qua người broker hay là liên lạc thẳng với mình. Mà nếu mình ký hợp đồng với một người agent của mình rồi đó, trách nhiệm của mình là mình phải theo cái hợp đồng đó. Tại nếu không á, thì cũng tội nghiệp với người đó, người ta làm tốn bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu sức để làm việc cho mình, xong rồi cái mình đổi ý mình nói thôi tôi không mua nữa. Nhưng mà lúc đó người ta có cái deal cho mình rồi. Đó, mà theo ý mình muốn nữa. Còn dĩ nhiên nếu mà người đó người ta không làm chọn trách nhiệm của họ, thì họ không bao giờ mang được cái người nào mua nhà mình, hay họ không giới thiệu được cái người nào, cái nhà nào mình thích để mình mua, thì họ không có được cái commission. Nhưng mà khi mà họ làm chọn trách nhiệm của họ, thì trách nhiệm của mình cũng phải trả tiền cho họ. Như vậy nếu không á, thì nó không công bằng cho họ, không công bằng cho họ, thì họ có quyền thưa mình tại cái hợp đồng giữa mình với họ như vậy rồi. Yeah. Tại nhiều người hiểu lầm đó là nếu mà tôi list xong rồi cái người broker này không làm được việc trong 6 tháng tôi bỏ. Nhưng mà một trong những người mà người broker này giới thiệu á, 9 tháng sau mới trở lại mua. Người broker này cũng có quyền được commission. Tại hồi đó người ta đã giới thiệu người này tới đình mình một lần rồi. Phải không ạ? Thì mình phải cẩn thận, chứ đừng có đi thẳng lại người mua hay người bán trong lúc có người broker đã involved rồi. Thì cũng tội nghiệp người ta làm. Người ta sống về nghề này mà mình cắt giữa nữa, mình cắt cái phần của người ta đi để mình tiết kiệm được mấy ngàn, nhưng mà tội nghiệp người ta tại cái này là cái cơm của người ta. Dạ vâng, cảm ơn. Dạ, thưa mời nhận kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, yeah, chào chị ạ.
Luật sư, em muốn hỏi cái một vấn đề. Luật sư, giả sử như em muốn mua một căn nhà của người bạn em.
Ok, chị, trước khi chị tiếp tục, chị bạn nhỏ radio một tí nha, để mình nghe cho rõ, để dễ trả lời cho chị.
Deed của họ qua cái deed của tên em là ownership. Vậy thì giả sử như em chuyển xong, sau đi âm dương người ta đứng giống như em commitment là đến 4 năm, em sẽ pay off cái loan đó.
Ok.
Nhưng rồi sau đó đó, khi em trả off cái loan rồi á, thì cái deed của thằng lender á, nó có release ra, nó release lại trở lại cho người cũ, cái người original, hay là cho cái người, cái deed nó đã chuyển sang qua bên em.
Ok. Phần đông đó là theo cái lien, chị nói về cái lien đó. Phải không ạ? Khi mà có cái deed, nó gọi cái deed of trust, và nó có cái lien trong đó. Cái lien là coi như là người ta, cái nhà đã cầm cho cái người chủ nợ rồi, phải không ạ?
Dạ.
Đó, thì mình nói về cái lien. Thì bây giờ thí dụ Thom bán nhà cho chị, ngày mai chị quay lại chị bán cho ông A, phải không ạ? Nhưng mà chị vẫn thiếu tiền Thom. Bây giờ cái người ông A cũng trả hết tiền cho chị, ông A trả hết tiền cho Thom. Khi mà Thom ký cái release á, cái lien này nó đi theo cái đất, nó đi theo cái nhà. Khi mà mình release á, là mình release tất cả mọi người. Là Thom nói là tôi không cần viết gì ở đất này nữa. Cảm ơn, tôi được chọn tiền của tôi rồi. Thom release cho chị, tức là Thom release cho người, cái ông A, ông mà mua lại của chị. Về cái câu hỏi của chị, cái người lender kia release cho cái người bán cho chị, xong rồi người đó bán cho chị, phải không ạ? Thì người đó release cho chị luôn rồi. Đó, tại vì you release cái là cái title, cái quyền của cái miếng đất của nhà này, nó lọt vô tay chị hết.
Em hiểu cái vấn đề khi ra luật sư thì chuyển nhượng thằng cái deed, nhưng mà cái note nó vẫn carry out, cái note nó vẫn carry á, là cái loan nó vẫn thuộc của người A, chứ không phải là người B là của em. Thì cái người A đứng cái note, cái loan cho đó, thì em vẫn tiếp tục giống như continue to make a payment.
Yeah.
Thì cái payment đó, thì trong vòng 4 năm thì em biết thằng lender khi nó release em pay off, thì nó release nó trở lại cái deed. Nhưng mà vậy em học câu hỏi của em có trở quay ngược lại khi mà em có đi tìm lại người mà người A đó đó để chuyển nhượng cái deed hay không? Cái deed đó nó khi mà làm luật sư nó chuyển qua là nên rồi, không có cần trở lại nữa hay không?
Dạ, yeah, là không có cần trở lại. Nếu mà, ok, người A bán cho người B bán qua cho chị, phải không?
Để... người A bán qua cho người B, thì người lender, cái loan nó vẫn là thuộc của lender, cái loan nó vẫn đứng là của người A. Giống như là em không có vay loan, người A nó vẫn đứng cái loan cho em. Nhưng mà cái quyền nhượng nó giống như mình ra người luật sư, thì người luật sư họ làm cho em một cái ownership, giống như một cái deed, transfer cái deed từ của người A qua cho người B là cho là em. Thì như trường hợp đó đó, thì người A vẫn đứng cái loan đó cho em. Thì cái câu hỏi của em như vậy, sau này em có trở lại tìm người A ký tên giấy tờ hay không, hay có rắc rối là cái vấn đề nó, cái deed nó có bị rắc rối vấn đề gì không?
À, không chị. Tại vì người A bán cho người B, chị là người B, tức là người A bán cho chị, nhưng mà người A đó thiếu nợ nhà băng, đúng không? Để Tâm hỏi kỹ đó trước khi Tâm trả lời, đúng không?
Dạ.
Nhà băng bán, nhà băng là người giữ cái lien, tức là cho mượn tiền cho một người khác, là người đó bán cho chị.
Người A giữ cái lien là lien của người A, thằng lender nó giữ cái lien đó là của người A chứ không phải người B. Thì khi nó bán qua cho em á, người kia họ bán giống như bán theo kiểu mình đi qua, nó giống như là người A họ giúp giùm em đứng trên cái loan, nhưng mà trên đứng trên cái loan là cho giống như thằng lender nó không không biết là người A bán cái nhà này qua cho người B rồi, nhưng cái loan nó vẫn thuộc từ vẫn còn là người A chứ không phải là của người B.
Hiểu rồi.
Không có qua cái title hợp pháp, nhưng nó qua nó vẫn là legal hợp pháp, đi qua chỉ luật sư làm một cái giống như giấy tờ thủ tục là chuyển nhiều cái deed of trust qua cho người A phương người B thôi. Nhưng mà ý của em hỏi như vậy là sau này khi mà người B á, họ pay off, họ trả mỗi tháng, họ promise cho cái người A trong vòng 4 năm họ pay off cái loan này, thì cái câu hỏi của em là sau này á, khi mà thằng lender nó release cái lien đó, thì có phải em có phải trở lại cần chữ ký của người A hay không? Hay là sau đó là khi mà luật sư, lúc mà đi ra luật sư làm á, thì coi như là cái đó nó đã, giống như luật sư nó chuyển nhượng qua thì mình không cần trở lại người A nữa.
Chị chỉ cần cái release của nhà băng là đủ rồi, không cần người nào ký thêm cái gì nữa hết. Nếu mà mình biết là cái chuyện đó từ đầu, mình làm giấy tờ rõ ràng là như vậy. Tức là cái người nào mà bán cho chị đó, người ta trong đó người ta ký là tôi nhường hết tất cả những quyền lợi trong cái miếng đất và cái nhà này, cái building này cho cái chị này. Và chị sẽ tiếp tục trả tiền cho nhà băng. Khi nhà băng release là xong. Khi nhà băng release là họ release cái người đó, là release miếng đất này luôn, là chị không cần trả lại gì hết đó. Đó. Chỉ có một cái là chị nên để ý đó là chị trả tiền thẳng cho nhà băng. Chứ nếu chị trả tiền cho người này rồi người này gửi cho nhà băng nhỡ tháng nào hay năm nào họ không gửi nhà băng foreclose lấy cái này đó chị không biết. Chị sẽ mất tiền và mất miếng đất này luôn. Và cái quan trọng là chị trả thẳng cho nhà băng thôi. Còn khi nhà băng release, chị không cần trở lại để lấy một cái gì của ai hết đó. Họ gửi cái release một cái, thì chị make sure là khi mà họ gửi đó cho cái người mà bán cho chị đó, người đó phải gửi đó cho chị. Để chị đưa lên, chị làm recording, tức là chị đưa lên quận để chị rút tên mọi người ra hết luôn. Thì cái một cái tờ release đó là đầy đủ, release hết mọi người hết.
Rồi, cái hai nữa, hồi nãy em muốn hỏi, cái đó giờ luật sư nói em hiểu, nhưng mà em hỏi á, như hồi nãy cái chị đó chị nói về vấn đề rental. Nếu mà mình có cái contract hợp đồng, mà người tenant mướn nhà mà họ làm phạm tội, mình đã có contract, giả sử như contract mình có thể mình làm là từ payment, cash hay là money order, thì nếu mà đã có hợp đồng thì mình làm sao là mình có vấn đề mình chịu trách nhiệm trong vấn đề đó. Thì hồi nãy em có nghe luật sư nói là không có bảo đảm là 100% là mình không có trách nhiệm, nhưng mà đã nói là mình có cái hợp đồng là default trên cái contract, thì làm sao là mình là người chủ nhà là có chịu trách nhiệm được, luật sư?
Ok. Hồi nãy Tom trả lời đó là chỉ hỏi là nếu Tom trả lời là nếu không có lease mà trả tiền mặt thì không có giấy tờ gì hết. Đó. Thì mình không có bảo đảm được cái gì hết đó. Đó. Nếu mà mình có cái lease thì bảo đảm cho mình. Đó. Nhưng mà không có cái gì bảo đảm 100% hết. Là thí dụ đi, cái người đó là bạn của mình, người đó là gia đình của mình. Dù mình ký cái lease mình có đầy đủ giấy tờ hết, nhưng mà cảnh sát điều tra ra là mấy người này là cùng âm mưu để làm những chuyện bậy bạ trong nhà này, thì cũng bị cái đó, cũng đi bị bắt hết. Lý do là như vậy. Tom thấy Tom, chính cá nhân Tom đã đi với những cái case như vậy rồi. Những người đó chuyên môn đi tìm những cái nhà foreclosure, những cái nhà nào mà chủ bí quá rồi, cần phải bán. Họ vô họ mua ở nhà đó lại. Nhưng mà owner finance giống như chị mới nói vậy đó. Xong rồi sau cái đó đó, người A ký cái lease với người B, nhưng mà thật ra người A với người B là cũng trùng cùng gia đình. Xong rồi người B đó mướn những người khác vô đó chỉ trồng cây để tưới cây thôi, mà những cây đó là cần sa. Thì có lease có hết, nhưng mà khi họ điều tra ra đó là những người này là đều âm mưu với nhau hết. Thì bởi vì Thông mới nói cái đó là không phải 100% bảo đảm cho mình. Bởi vậy nếu mà thính giả nào mà nghe nói ồ, có cái lease rồi người ta trả bằng check, cái đó bảo đảm cho người chủ nhà 100%. Có những người ta đứng tên nhà nhưng mà người ta âm mưu để người ta ký lease với hai người khác. Dù cái người kia mình không biết là tên ai hết á. Người ta lập ra một cái tên bậy nào đó. Xong người ta nói, ồ người này trả tôi tiền mặt mỗi tháng. Cảnh sát hỏi người đó là ai? Ồ tôi chưa gặp người đó lần nào hết. Chỉ mặt như thế nào tôi không biết nữa. Ổng là người Việt Nam thôi. Thì cái đó nó dễ nghi ngờ hơn. Bởi vì chỉ có cái lease không, mà không có những bằng chứng khác, cũng rất là khó mà dễ nói chuyện với, dễ rất là khó để nói chuyện với chính phủ khi người ta điều tra nếu có chuyện gì xảy ra trong nhà này. Chị thấy không? Ok, cảm ơn chị. Vậy thôi mà thính giả về kế tiếp cho xin tên.
Alo, chào, thưa em, cho hỏi câu hỏi nữa nè. là một người chết, người mất đi mà không để lại di chúc gì hết. Mà rồi không để lại di chúc, mà sau khi họ mất đi rồi thì sao?
Ok, cho thăm hỏi là người này có...
Chỉ có ủy quyền thôi, ủy quyền là cho người đó sau khi mất, còn lúc đang trên giường bệnh thì ủy quyền cho người đó là coi ký tên, lấy nhà băng hay bán nhà hay bán xe thì được thôi, vậy cái đó có phải là di chúc không?
Dạ, thưa không chị. Dạ. Giấy ủy quyền đó, nó hoàn toàn khác cái di chúc, hai cái nó khác nhau mà rõ ràng nhất là như vậy. Cái giấy ủy quyền á, khi người nào, cái người mà ký cái giấy đó, khi họ qua đời là cái giấy đó cũng chết với họ luôn, thì nó không còn hiệu lực nữa. Thí dụ ngày hôm nay Thơm ủy quyền cho chị, nói chị bữa nay Thơm bệnh quá, chị bây giờ chị ra nhà băng chị thích hay mấy chuyện này, chị bán nhà bán đồ hết giùm Thơm được không? Ngày mai chị chưa có cơ hội đi ra nhà băng làm gì hết, chị chưa bán nhà được, Thơm qua đời, cái giấy đó nó chết cho mình luôn, chị không còn quyền lợi gì hết đó, chị không còn được làm cái gì hết đó, tại cái giấy đó nó chết cho mình luôn. Thì lúc đó tòa mới nhìn vô là ok, luật mới nhìn vô là có di chúc hay không. Nếu không có di chúc thì luật sẽ xử theo luật là để lại vợ con là ai, chia như thế nào, có con riêng hay không, nếu không có vợ con có ba má hay không, có thiếu nợ ai hay không đó, thì tòa sẽ xử theo như vậy. Thì lúc đó phải đưa ra tòa để giải quyết về cái tài sản của mình thôi đó. Thì cái giấy ủy quyền chị hỏi đó là nếu mà có giấy ủy quyền bây giờ thì những người nào mà đang giữ cái quyền đó nên take care dùm cho cái người bệnh sớm nào tốt nấy, chứ đừng có đợi khi người ta qua đời rồi giấy ủy quyền nó không còn hiệu lực gì hết. Ok, vâng, cảm ơn chị. Bây giờ là 4:55 chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong giờ lát. Nếu quý vị có thắc mắc thì muốn gọi thẳng tới văn phòng Thơm, số điện thoại là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp.